Kính chào các bạn, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Thầy xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và cảm ơn các anh chị trong cái nhóm Radio Khai Tâm cũng như là anh em trong Hội Tế Bào Hồng Sự đã giúp đỡ và làm cho cái chương trình này tiếp tục phát triển. Thưa các bạn, anh chị đó, thì hôm nay cái đề tài mà thầy muốn nói là về cái mandala quang âm hay là mandala đài bi quang âm. Cái mandala này còn có một cái tên nữa là mandala lành trì cứu bệnh nan y. Cứu bệnh nan y. Thì bây giờ thầy xin giải thích cái chữ mandala là cái chữ đầu tiên, trước tiên để cho mình hiểu. Thì cái mandala này đó có nghĩa rằng là một cái nơi mà tập trung cái năng lượng tâm linh. Cái đó là cái định nghĩa rất là quan trọng. Mandala là gì? Là cái nơi mà tập trung năng lượng tâm linh. Nếu mà nói về lịch sử mandala đó, thì cái mandala là một cái hình ảnh, nó không phải là một cô chú, mà là một cái hình ảnh có thể hai chiều, ba chiều. Nhưng mà cái hình ảnh đó có lẽ là một tranh vẽ, có thể khắc lên trên cây, trên gỗ, trên đá, vẽ hình. Thì cái mandala đó là cái ý nghĩa đầu tiên là chỉ có hai chiều thôi đó. Thì người ta tìm thấy rằng trong văn hóa Ấn Độ đó, nó có rất nhiều cái mandala là những cái design mà người ta dùng đường thẳng, đường cong, hình tròn, hình vuông, đó là những cái đường chủ yếu để tạo thành một cái pattern. Cái pattern tức là một cái nếp mà họ có thể lặp đi lặp lại nhiều cái kiểu như vậy đó, mà tạo thành một cái hình ảnh rất là vĩ đại mà đẹp, mà lúc nào cũng có đối xứng. Nếu bạn tìm thấy hình ảnh bên phải như thế này thì bên trái bạn tìm một hình ảnh tương tự như vậy đối xứng lại. Nếu phía dưới bạn tìm được cái hình ảnh này thì chắc chắn phía trên cũng có, phía bắc mà có thì phía nam cũng có, nó đối xứng như thế nào đó mà bạn lúc nào bạn nhìn một hồi thì cái tâm bạn sẽ trở thành rất là hài hòa và mình gọi là cân bằng. Cái đó là cái quan niệm rất đẹp thời hồi xưa ở Ấn Độ. Và cái văn hóa mà tạo hình ảnh mandala đó gần như là một hình ảnh mà nó rất là phổ biến và nó khắc chạm trong đền của người Ấn Độ giáo, và nó truyền qua tất cả những cái hình ảnh mà mình gọi là những cái tranh vẽ mà có tính chất tôn giáo, và nó tiếp tục nó truyền theo con đường tơ lụa đi qua bên Trung Hoa, rồi từ đó qua Nhật Bản, qua Đại Hàn, và nó đi lên miền Bắc, lên Tây Tạng, lên trên Bhutan, và đi xuống miền Nam theo con đường biển mà nó chạy ra khắp mọi nơi, tới Mã Lai Á, tới những cái Indonesia, tới những chỗ khác. Nhưng mà đồng thời đó, các bạn biết không, song song với cái văn hóa Ấn Độ đó đó, thì người ta cũng tìm được trong cái văn hóa là Mesopotamia, là cái văn hóa mà ở giữa hai con sông Tigris và Euphrates, bây giờ mình gọi là cái vùng Iraq đó, là cái chỗ đó người ta cũng đã thấy rằng đó là có rất nhiều cái văn bản và nhiều cái tablets, là những cái miếng băng đá đó, nó cũng có đã khắc được những cái hình ảnh mà mình gọi là mandala rồi. Tức là những cái hình ảnh mà đối xứng làm cho cái tâm chúng ta khi nhìn vào được sự hài hòa. Người ta đặt câu hỏi là tại sao mà làm những cái mandala đó làm gì? Thì người ta cảm thấy rằng cái thời đại hồi xưa, khi mà cái vũ trụ mà mình gọi là chúng ta sống lúc đó là cái vũ trụ mà mình dựa vào cái hình học Euclid, mình dựa vào những cái phương thức mà vật lý, thì vật lý Newton, mình dựa vào những cái căn bản về toán học và hình học cũng như là vật lý đó, thì cái cuộc sống nó rất là giản dị, và cái biểu hiện sự hài hòa đó, đó là chỉ đường thẳng, đường cong, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, là những cái mà rất giản dị hai chiều thôi. Khi người ta trì cái chữ ôm thì họ phát giác ra rằng đó là bây giờ người ta dùng cái máy để phân tích cái âm điệu đó, thì người ta thấy là cái âm điệu đó nó tạo thành một cái làn sóng, tạo ra 47 cái hình tam giác rất là đối xứng, cân xứng. Và người ta lấy cái hình ảnh đó là cái mandala của vũ trụ. Đó là hình ảnh của vũ trụ mà gói ghém trong chữ ôm hồi xưa. Bây giờ các bạn thấy là cái chuyện mà mandala này nó trở thành là một sự huyền bí, và người ta nghĩ là cái mandala nó ghê gớm lắm. Nhưng mà người ta không biết đó là một cái design mà làm cho mình nhìn vào để mình có sự hài hòa, và cái lúc đó đó, cái văn minh lúc đó, cái khoa học lúc đó thì chỉ cho phép mình làm sao mà làm cái đường thẳng, đường cong, những thứ đó cho dễ hiểu thôi. Sau này đó, càng lúc đó, thì cái triết lý mà mandala càng lúc càng phát triển hơn, thì nó vào trong Nhật Bản đó, thì cái Chơn Ngôn Tông, tức là một cái tông phái của nhà Phật đó, thì họ mới tạo ra hai cái mandala mà quan trọng nhất, gọi là mandala Thái Tạng Giới và mandala Kim Cang Giới. Hai cái mandala này nghĩa là gì? Nói sơ sơ cho các bạn nghe để mà mình có thể thấu hiểu, cho mình không muốn thể nào mà nói sâu được đó. Thì hai cái mandala, một là gọi là Thái Tạng Giới. Thái tức là cái bào thai, tàng đó tức là nó tiềm tàng hay là kho tàng. Thì thái đó nói tới cái potential, là cái tiềm năng đó mà mình có thể đó, tạo ra một cái người con, cái tiềm năng mà sinh con cái thì nằm trong bào thai, mà tàng đó cũng là kho tàng, cũng nói cái tiềm năng của sự giàu có kho tàng. Cho nên đó, các bạn thấy đó là cái chữ thai và chữ tàng đều nói lên cái tiềm năng cả. Và cái tiềm năng này rất là quan trọng, là bởi vì không có cái thai làm sao có đứa con, không có kho tàng thì mình làm sao mình trở nên người giàu sang vô cùng được. Cho nên đó, cả thai và tàng nói đến cái tiềm năng, và sự mở khai cái tiềm năng này đó là cái con đường đó mà rất là quan trọng, mà gọi là con đường khai mở. Con đường khai mở. Con đường khai mở này là con đường của Phật giáo chúng ta. Bây giờ còn một cái phương pháp khác nữa, gọi là cái này gọi là thai tàng giới, mà nó là giới có nghĩa là cái vũ trụ. Cái vũ trụ mà chúng ta cần phải khai mở, cái Phật tánh mà chúng ta cần phải khai mở, đó là cái mandala mà khai mở Phật tánh trong người của mình, khai mở cái đùng rồi đó. Nhưng mà còn một cái mandala khác nữa, gọi là mandala kim cang giới. Kim cang có nghĩa là cái đặc tánh đó mà nó bất hoại. Kim cang có nghĩa là cái đặc tánh của cái Phật tánh mà nó có ở bây giờ. Phật tánh trong cái vũ trụ mà bất sinh bất diệt thì không nói gì. Bây giờ khi mà Phật tánh vào trong sinh tử luân hồi thì cái Phật tánh nó không thể bị hủy diệt. Thầy cho bạc ví dụ, bạn mua một sách, để năm 10 năm thì sách nó hư, nó mốc. Bạn ăn cái bánh, cái bánh nó lúc đầu có, sau nó hết. Bạn có một số tiền, lúc đầu nó giàu lắm, sau bạn xài thôi nó cũng hết. Có rồi mất, bạn có cái thân, rồi nó cũng sẽ chết. Cái thời gian nó không ngừng nó trôi đi, cái vật chất nó không ngừng nó biến. Con sông đó, bạn thấy bạn tưởng nó yên chỗ, không. 2-3 năm sau bạn nhìn lại cái bản đồ con sông nó thay đổi rồi. 10 năm sau bạn thấy con sông nó thật sự nó thay đổi rất lớn. Và 100 năm cái sông nó không còn ở vị trí cũ nữa. Như thế thì tất cả mọi chuyện là vật đổi sao dời. Chỉ có cái Phật tánh ấy, là nó bất hoại, bất sanh, bất diệt, bất đổi, bất dời. Thế cái Phật tánh đó gọi là kim cang. Cái đặc tính đó là nó không thay đổi và nó kim cang. Có nghĩa rằng đó, khi mình tu theo cái phương pháp kim cang thì không phải là mình khai mở, nó có sẵn đó rồi. Mà bây giờ làm sao mình sử dụng nó. Thành ra đó, kim cang giới cái mandala này đó là cái vũ trụ mà nó là rắn chắc vô cùng đó. Thì bây giờ đó, mình không dùng cái chữ là khai mở mà mình dùng cái chữ gọi là sử dụng. Cho nên hai cái mandala này đó là hai con đường mà làm sao để mình tu. Và do đó đó, người ta thấy đó là cái mandala mà thai tàng giới đó thì nó là cái mandala đó mà ở giữa nó là cái cánh hoa mà gồm có hoa sen, mà ở giữa gồm có 8 cánh. Để nói rằng cái tâm mình mở ra như là hoa sen. Thế nên cái mandala này gọi là thai tạng. Nhưng mà cái mandala mà kim cang đó, hay là kim cang giới đó, thì nó đặc biệt đó, là nó chia cái mandala ra làm 9 cái điểm mà mình gọi 9 cái chỗ đó, mà mình gọi là nó cân bằng vô cùng. Để nói rằng đây là 9 cái cung của cuộc sống. 9 cái cung này là tất cả mà trong cái cuộc sống vì hồi xưa đó, cái triết lý của cái kinh dịch đó, là mình có cựu cung. Cựu cung là cái triết lý đó mà ở giữa là cái màng của mình và xung quanh là cái tất cả cái cuộc sống, thí dụ như là quang lộc hay là điền viên hay là tự tức con cái hay là phu thê vợ chồng vân vân, có 9 cái phạm trù đó. Thì cái kim cang giới đó thì nói rằng đó là chúng ta làm sao mà tu hành từ cái chỗ này nè, là mình đã có cái thân kim cang rồi đó, làm sao mình xoắn chuyện nó ra ngoài, mình xoắn nó ra, mình tu theo cái đường xoắn trôn. Còn thai tàng giới đó là mình tu để mình lan tỏa ánh sáng ra khắp nơi, mình khai mở cái ánh sáng. Cho nên đây là cái quan điểm rất là quan trọng. Mình dùng cái hình vẽ để mình nói ra thai tàng giới là tu làm sao khai mở theo như cảnh hoa mở ra. Mà kim cang giới đó thì làm sao mình tu đó mà mình làm cho cái Phật tánh mình là xoắn trôn ra tông tất cả cái phạm trù của cuộc sống. Đó là hai cái quan điểm đó mà nó gọi là nó gói ghém lại trong cái hình ảnh của cái sự đối xứng của một cái design. Đó thì gọi là mandala thai tàng giới và kim cang giới, và nó vô cùng vĩ đại ở trong văn hóa của cái tông gọi là Chân Ngôn Tông hay là Shingon bên Nhật Bản, mà cái tông này nằm ở trong bên Trung Hoa. Bây giờ đó thì người Việt chúng ta, chứ không phải là người Tàu, cũng không phải là Ấn Độ, cũng không phải là người mà mình gọi là người Tây Tạng nữa bác ơi. Cái mandala của mình đó, gọi là mandala Đại Bi Quảng Âm. Thế nào Đại Bi Quảng Âm? Vì nó phát sinh từ trong một cái câu rất là quan trọng. Câu đó là gì? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bạc nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Đó là cái mà quan trọng nhất, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Thì bây giờ đó mình nên vẽ một cái hình cái mandala như thế này. Ở giữa đó thì nên mình vẽ cái hình của một cái vòng tròn. Trong đó thì mình đặt định cái đức Quán Thế Âm Bồ Tát và mình nên làm cho ngài phóng hào quang ra đi. Vì nói rằng đây là cái hào quang của tự tánh của ngài, cái vòng tròn là cái vòng tròn này tượng trưng cho cái chân tánh của mình. Và đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì ngồi ở giữa. Sau đó đó thì chúng ta nên vẽ đó là năm cái hình vuông. Năm cái hình vuông tượng trưng cho cái gì? Là tượng trưng cho sắc thọ tượng hành thức. Đó là năm cái hình vuông mà mình gọi là vô cùng quan trọng để mà hiểu về cuộc sống. Thế nào là sắc? Sắc là thân xác của mình. Thế nào là thọ? Thọ là những cái điều mà mình cảm xúc. Thế nào là tưởng? Tức là tư duy. Thế nào là hành? Tức là cái thói quen tập khí. Và thế nào là thức? Là sự nhận tri nhận biết. Thầy xin nhắc lại các bạn em. Mình có thức, tức là nhận tri nhận biết. Mình có hành, hành ấm, tức là thói quen. Mình có tưởng ấm, tức là cái tư tưởng, tư duy. Mình có thọ ấm, tức là cái cảm xúc, cảm tình. Và cuối cùng cả, mình có sắc ấm, tức là cái thân xác, kinh nghiệm của thân xác. Thì thưa các bác, đây là một cái điều đầu tiên mình nên nhận tri biết, là sắc ấm này, những cái điều gọi là ấm. Ấm có nghĩa là những cái lớp mà giống như cái bức màn đen vậy đó, nó che đi cái ánh sáng của Đức Quán Âm Bồ Tát ở giữa. Thành ra ngài Quán Âm ở giữa đó, ánh sáng của ngài đó là bị nắm cái này là che lại, và ánh sáng của ngài cũng là ánh sáng mà có tâm chúng ta. Cho nên mình vẽ một cái vòng tròn ở bên trong để tượng trưng cho cái chân tâm, và mình vẽ một cái vòng tròn ở ngoài cùng cả chứa đựng cả cái chân tâm và cả ngũ ấm đó, để mình gọi nó là pháp giới. Pháp giới chỉ là cái tên gọi để cho biết rằng đó, đây là cái kinh nghiệm mà vượt ra ngoài sắc thọ tưởng hành thức mà thôi, hay là ngũ đại địa thị hỏa phong không. Thì thưa các bác đó, cái mandala này đó mà mình gọi là nó có một cái cảm hứng từ nơi kinh Bát Nhã là vì sao vậy? Vì Bác đứng ở ngoài cái vòng tròn đó, Bác nhìn vào, nhìn xuyên qua năm cái lớp là sắc thọ tưởng hành thức đó, thì Bác sẽ thấy ngay cái đức Quán Âm Bồ Tát đang phóng hào quang ra ở ngay giữa. Cũng vậy, ý rằng khi mình nhìn vào trong đó thì mình sẽ nhận ra được là cái vị Bồ Tát Quán Âm ở trong mình. Thế nào là Bồ Tát Quán Âm? Là cái tình thương vô lượng vô biên trong lòng mình. Mình nhìn ra ngoài đó thì mình thấy cái người này lỗi này, người kia lầm kia, người này xấu cái này, xấu cái nọ. Nhưng mình vào nhìn vào cái bản tánh của mình thì mình thấy sao mà nó sáng suốt vô cùng vậy. Mà khi mình thấy sáng suốt vô cùng rồi, tưởng tượng bây giờ Bác đi vào bên trong, Bác nhìn ra lại ngoài thì Bác thấy tất cả đều là sáng suốt. Nếu mình vào được trong cái vòng tròn đó rồi đó, mình nhìn ra thì mình không còn nhìn thấy lỗi người này, lỗi người kia, người nọ xấu như nọ. Mình thấy cái gì cũng là cái tình thương vô lượng vô biên. Thì thưa các bạn, đó gọi là cái đại bi Quán Âm Mandala. Có nghĩa là làm sao đó, mình nhìn trở lại, nhìn xuyên qua ngũ ấm và thấy cho được cái tình thương bên trong của mình. Nhìn xuyên qua ngũ ấm mà thấy cho được cái tình thương bên trong của mình. Thì bảo là thưa thầy, có nghĩa là nhìn xuyên qua ngũ ấm thì thấy nghĩa là tất cả đều là không mà đúng chứ? Đúng, các bạn nói rất là hay. Không, tức là mình thấy vàng sự giái không. Mình thấy cái bản tánh của vàng sự là tánh không. Thì cái đó thì rất là đúng. Nhưng mà khi mình sống trong đời đó, thì mình sống mà mình vẫn còn con tim của mình. Và con tim của mình thì biết vàng sự, biết vàng cái duyên, biết vàng cái quan hệ, đều là tình thương. Thì đây là hai cái phạm trù mà nó không có tổn thương lẫn nhau. Tánh không là gì? Là khi mình nhìn vàng sự, mình nhìn vàng duyên, thì mình phải thấy tất cả đều có cái bản tánh là không. Nhưng mà khi đó mà mình engage, khi mình sống với vàng cái mối quan hệ, engage tức là mình có vàng mối quan hệ, thì mình nhìn vào những cái mối quan hệ này, mình thấy chỉ là tình thương mà thôi. Cho mình không thấy ác đức, không thấy xấu, không thấy những cái lỗi lầm người này người nọ, không thấy. Thấy cái tình thương thôi. Mà như thế chính là mình đã đang tu cái mandala đại bi Quán Âm. Đó là cái lý do mà tại sao đó, cái sự huyền bí của mandala Quán Âm này đó, nhiều người không hiểu. Và hỏi thầy, thì thưa thầy, Tại sao mình còn cái mandala quang âm làm chi? Mình có thể nói là mandala vô lượng quang minh của Di Đà được rồi. Nếu mandala quang âm thì có cái gì khác? Thì cái sự khác biệt là mình nhấn mạnh vào cái tình thương. Vì cái tình thương đó, đó là của Đức Đại Bi Quang Âm. Mà cái tình thương đó bác thấy rõ ràng Đức Đại Bi Quang Âm là mình xin cái gì Ngài cũng sẽ cho mình cả. Mình nhớ, mình cầu, mình thận. Và mình biết rằng đó, cái chuyện quan trọng nhất là mình đừng có mê tín. Tại vì mình xin xỏ cái này cái kia, nó không phải là cái điều của người mà mình gọi là người tu đạo. Tại vì người tu là mình phải cho, làm sao mình xin nhiều vậy. Cho nên mình xin thì mình nên xin như thế này nè. Mình xin làm sao cái tâm mình cho nó đủ rộng, đủ lớn để mình cho ra cho nhiều. Mình xin là làm sao đó, mình có được cái khả năng đó để mình không có sợ hãi, để mình biết thương cho sâu. Mình xin là làm sao đó, là mình có đủ cái trí huệ đó để mình hy sinh cái thân mạng này cho tất cả những chúng sinh khác. Chứ không phải là mình xin là được thêm tiền, thêm bạc, thêm giàu, thêm sang, thêm này, thêm nọ, và được thêm sự an toàn, không có xin cái đó. Cho nên cái chuyện quan trọng của mandala Đại Bi Quang Âm đó, là mình tu đó, là mình tu cái tình thương. Nó khác với những cái mandala khác là tu cái tánh không. Thì bây giờ là mình phải nhìn vào trong để thấy được Quang Âm, thấy được cái tình thương mình vẫn có đấy nè. Cho nên các bạn biết tại sao khi mà có như vậy rồi thì câu hỏi đặt tiếp nữa đó, thì làm sao mình vận dụng cái tình thương đó? Thì thưa các bạn, thì mình sẽ vận dụng cái tình thương đó như thế này. Trước hết đó, để muốn vận dụng cái tình thương, thì nếu các bạn mà đi cái pháp hội Di Đà Màng Đà La Đại Bi Quang Âm Cứu Bệnh Năng Ý đó, thì các bạn sẽ thấy như thế này. Cái tên của cái Màng Đà La đó rất dài, gọi là Màng Đà La Đại Bi Quang Âm. Tại vì mình muốn thêm cái chữ Đại Bi này để cho bà con nhớ đây là nói về cái tình thương của Đức Quang Âm. Tại vì Quang Bồ Tát nhiều khi Ngài cũng có những cái phương pháp khác, không phải là Đại Bi, mà những cái phương pháp cũng là huyền bí lắm. Nhưng mà đây là cái mà là Đại Bi Quang Âm. Và nó còn có cái tên ngắn nữa đó là hồi hướng cứu bệnh năng y. Nó hồi hướng, mình là mình hồi hướng. Nhưng mà cái mandala này đó, nó có khả năng gọi là cứu bệnh năng y. Cứu bệnh năng y. Thì bà hỏi thưa thầy, có chắc là bệnh năng y được cứu không? Không, cái đó là ăn thua, là cái sự cộng hưởng của chúng ta. Nếu mà bạn nói có một người đi, hai người đi thì là không biết là cái năng lượng của mình cứu bệnh năng y được không. Nhưng mà nếu mà mình có 2-3 ngàn người đi đó, mà mình cộng hưởng cái tình thương đó, thì cái bệnh năng y nào cũng thể trị được. Cho nên kỳ này nó rất đặc biệt đó. Là cái bạn biết không, là mình sẽ yêu cầu như thế này nè. Yêu cầu các bạn cùng tới đó để mình trì cái chủ Đại Bi. Đây là cái phương tiện gọi là cái trì chủ Đại Bi. Cái chủ Đại Bi này đó thì các bạn có thể trì bằng tiếng Phạn Nam Mô Ratnatrayaya Nam Mô Ariya Avalokiteshvaraya, hoặc tiếng Việt Nam Mô Hắc Ra Đạt Na Đà Ra Dạ Ya Bồ Đề Tạng Đọa Bà Ya Maha Tạng Đọa Bà Ya, hoặc là bạn trì cái tiếng phiên âm của Sanskrit là Nam Mô Hơ La Đa Nô Đô La Ye Ye Nam Mô Ariya, hoặc là bạn có thể trì cái tiếng Cambodia, tiếng Lao, tiếng gì cũng được các bạn. Bạn trì tiếng nào cũng được, nhưng mà nó có chất Đại Bi thì ok. Cái đầu tiên là trì cái chủ Đại Bi, thứ hai là mình phải tu cái tâm tĩnh lặng. Thành do đó đó thì cái mandala này đó, sau khi mình trì chủ Đại Bi rồi thế nào mình cũng ngồi yên lặng vô cùng. Bởi vì cái đó là cái để cho mình có thể cứu bình năng ý đó nè. Nhưng mà cái cứu bình năng ý là thì đầu tiên đó, mình phải định nghĩa bình năng ý là gì mình mới cứu được chứ các bác. Thì thầy lần trước thầy còn nói bình năng ý này bây giờ là nó có hai cái vấn đề mà gọi là năng ý. Thứ nhất đó là cái thiên tai. Cái thiên tai là cái mà khó trị nhất. Mà cái thiên tai này đó nó nằm ở trong lục lội, nó nằm ở trong cái họa hoàng. Bây giờ các bác nghe thầy lục lội bác biết thầy nói cái gì rồi. Họa hoàng cháy rừng, cái vùng mà Anaheim gần đây là cháy liên tục luôn. Rồi nó bị hạn hán, rồi nhiều nơi đó là trên địa cầu bây giờ đang hạn hán, không có nước nữa bác. Và bây giờ là mình còn cái chuyện là cái băng tảng ở bên Nam Cực hay Bắc Cực nó cũng đạt bệ ra nữa. Từ từ đó, địa cầu càng hâm nóng đó thì mình bảo tố mình càng nhiều, mà địa cầu càng hâm nóng đó thì nước biển nó càng dâng lên cao. Hoặc lụt lội, họa tai hay là họa hoàng, hàng hãng, và rồi mình có cháy rừng là hàng hãng đó, cháy rừng họa hoàng đó, và mình có là động đất. Thì những cái này đều là những cái thứ đó mà mình gọi là thiên tai, mình hoàn toàn bất lực từ những thứ này. Dù rằng tất cả thứ này lần trước thầy có nói cho bạn nghe là dẫn khởi bởi cái lòng tham của chúng sinh. Cái lòng tham con người nó làm cho những cái chuyện này nó xảy ra. Bây giờ cái mà nhân hòa đó thì mình sợ nhất là những cái chuyện mà mình gọi là cá thể. là cái cá thể nó điên cuồng và mình lấy súng mình bắn cha mẹ người anh em bà con cô bác hoặc những người mà là, rồi mình có cái cá thể mà của cái nhóm người tập thể, thì dụ như cái bia bạc thấy là có người xả súng ra bắn cả một cái tập thể, và có một cái tập thể điên cuồng như là ISIS, là phiến quân Hồi giáo đó, là họ thật sự là họ đi giết người khác. Và mình bắt đầu thấy đó là có những cái sự mà mình gọi là thanh trừng, ethnic cleansing, tức là thanh trừng cả một cái chủng tộc. Thì gần đây là bác nghe cái tin bên Miến Điện đó là một nước Phật giáo, và họ đi thanh trừng những cái người mà họ đuổi những cái người mà Hồi giáo ra khỏi cái biên giới của họ, một cái nhóm người rất nhỏ, và bây giờ nó trở thành một cái khủng hoảng lớn, tại vì đó, cái nhóm đó cả 1 triệu người đó bác là bây giờ không đi về Bangladesh được, mà cũng không ở Myanmar được, và nửa đường thì là đầy những cái đau khổ khó khăn, và có nhiều người chết, có nhiều người có em bé sinh ra ngay trong lúc mà tị nạn và không biết cái tương lai như thế nào. Thì đó là những cái hòa hoạn của cái nhân hòa. Và bây giờ còn cái cá thể nữa là cái bệnh, những cái bệnh là do ăn uống là còn dễ sợ nữa. Cái bệnh này đó nó không thể trị được, thì vì các bạn biết đó, là những cái bệnh này là do ăn những cái thứ mà độc dược ở trong đồ ăn thức uống, và cho tới mình sử dụng tất cả những cái món đồ hàng ngày của mình đó bác. Các bạn có biết rằng là những món đồ đó mà không sử dụng lâu ngày đó, thì nó sẽ quá đắt và nó sẽ trở thành chất độc. Một cái chuyện hiển nhiên nhất là các bạn đi Ross, các bạn đi TJ Maxx, bạn thấy mấy cái đồ nó tới tương tương bạn 15 đồng, như là bạn 3-4 đồng là mừng quá mua. Nhưng mà các bạn biết nó đó, bạn không tìm thấy cái ngày quá đắt của nó mua. Nhưng mà mấy tháng sau này hết hàng rồi, và bạn đâu có biết đó, bạn mua nguyên một đồng lần, bạn đâu sử dụng hết. Thì tệ ra mấy tháng sau là nó trở thành độc rồi, nó hôi cái mùi kinh khủng. Và nó đi vào trong phổi của bác, vào trong da của bác, vào trong người của bác, và bác sẽ bị bệnh mà mình không biết. Cho nên những cái thuốc mà kem đánh răng, cho tới cái thuốc xà phòng, rửa mặt, rửa tay, cho tới những cái thuốc bạc xịt để mà bác làm cho cái phòng nó thơm, cho tới đủ thứ nhiều trong nhà các bác. Những cái thứ mà mình gọi là mình dùng cleaning đấy bác, mình chùi mình rửa, mà nó cũng quá đạt được, và nó sẽ trở thành cái độc dược đi vào trong người mình. Cho nên cái bệnh hoàng đó nó là chất độc, và nó tới khắp mọi nơi cả, và nó đi vào trong nước, trong ống cống, rồi đi vô trong nước ngầm dưới đất, và mình lọc, mình uống, và mình đủ thứ chuyện cả. Cho nên thưa các bác, là ngay như cái nhang mà bác đang thắp đó, thì càng lúc đó, nó không còn làm thực sự là nhang nữa, mà nó bỏ những thứ gỗ tròn lung tung cả, và nó hôi khét đi vào trong phổi, và nó sinh ra bệnh. Nói cách khác, có người mình nhân hòa mình nhiều vô cùng. Thì những cái bệnh nan y đó, đó nó cần là mình có một cái giáo dục để mình hiểu được, tránh đi làm hại, tránh đi ăn, đi uống, tránh đi sử dụng những cái thứ kia, những thứ mà độc dược đó. Thế nên nó cần một cái giáo dục tâm linh vô cùng. Bởi vậy cho nên đó, là con người của mình đó, thật sự là cần cái nhân hòa này, phải cần cái giáo dục tâm linh để mà giải quyết. Với cái thiên tai đó, thì mình cần cái giáo dục để giảm thiểu tham sân si. Cái giáo dục này cũng là giáo dục mà tâm linh, nhưng mà nó rất là specific, là giáo dục để mà giảm tham. Nói một cách trắng trợn ra là giáo dục để mà giảm cái tham. Tại vì mình tham lam thì mình sẽ tạo ra tất cả những cái khủng hoảng và những cái ô nhiễm, và những ô nhiễm đó thì nó lại tạo nên bão tố, hỏa hoạn và hạn hán, và có thể dẫn khởi động đất. Nhất là bây giờ khi mà người ta khám phá rằng là ngoài cái sự di động của những cái mạng trong lục địa ra rồi đấy, người ta khám phá những cái hố tự thân là bởi vì lấy dầu ra, hoặc là những cái chuyện mà khai quật phá làm cho cái mặt đất nó không còn cân bằng nữa, vân vân. Nói chung đó, thì cái bệnh nan y đó thì cần cái viên thuốc mà mình rất cần bây giờ của mình đó, là mình cần cái viên thuốc của cái lòng từ bi của Đức Quan Âm Bồ Tát. Nhưng mà thật sự đó là cái lòng từ của mình. Cái lòng từ bi của mình để làm gì thưa các bác? Cái từ bi nó đưa tới cái gì? Khi mà các bác có rất nhiều người đó mà cùng ngồi lại mà tụ tập mà chia sẻ đó, thì cái ảnh hưởng của cái tình thương đó nó quan trọng lắm. Là nó làm cho mình có một cái tâm thức mà nó từ từ tĩnh lặng các bác. Mà thầy hồi nãy nhắc các bác là hai cái chuyện mà phương thức để cho mình tu hành là gì? Mình trì chú đại bi và tu tâm tĩnh lặng, đó là hai cái chủ đề của trong cái pháp hội mà đại bi Quan Âm đó. Mình dùng cái phương pháp này đó để mà cái tâm tĩnh lặng và có cái tình thương phát triển đó, thì bây giờ mình mới nói tới cái chuyện là mình sẽ nghĩ tới cái giá trị tâm linh. Nghĩ tới giá trị tâm linh rồi thì mình bắt đầu có cái giáo dục tâm linh. Cái chuyện nó không có phải là lập tức là hết, mà nó sẽ từ từ nó đưa tới cái con đường là mình sẽ thức tỉnh. Cho nên mình không phải là một cái nhóm mình chỉ nói cái chuyện huyền bí ô tới cái hết, không phải. Mà mình tin rằng là bây giờ các bạn có người thân người bệnh, bạc tới bạc tu dùm cho người bệnh đó, cái lòng thành của bác đó nó sẽ cảm hóa, cảm động Đức Quan Âm Bồ Tát. Cái người bệnh đó họ cũng được cái sự cảm hóa, là họ cảm động và họ thay đổi cái tư tưởng. Thì cái sự mà cảm động thay đổi tư tưởng thôi, người bệnh đó vì vậy cho nên sẽ bắt đầu có một sự chuyển hóa. Nhưng mà bác cầu nguyện xong rồi mà bác không về, bác không có an ủi, bác không nói chuyện, bác không làm gì cả thì cũng chưa được các bác. Bác phải về đó, bác phải có một cái quan hệ rất là thực tế với người bệnh, bày tỏ cái tình thương về họ, làm cho họ cảm thấy ấm cúng, làm cho họ cảm thấy họ được bác thật sự là nâng đỡ đó. Thì bác biết tại sao không bác? Thì cái người bệnh đó sẽ rất mau hết bệnh. Rõ ràng đây là một cái giáo dục tâm linh, chứ không phải là một cái chuyện mà mình đi tìm sự mâu nhiệm huyền ảo. Thành ra đó, bác tới tham dự cái pháp hội rồi đó, bác cầu nguyện, bác bắt đầu thay đổi cái quan hệ của bác với những cái người bệnh mà bác đang cầu nguyện. Bác làm họ cảm động và bác sẽ cảm động được trời đất. Chính bác tâm khai mở mà người khác cũng tâm khai mở nữa. Thì mình muốn cái con đường của mình là con đường mà rất là tịnh tín, một cái sự trí huệ trong sự hiểu biết và trong cái niềm tin. Chứ mình không muốn là mình trở nên mê tín, mình cứ nghĩ tới cầu nguyện xin xỏ, không phải như vậy. Cho nên cái mandala này đó gọi là mandala đại bi Quan Âm, cái tình thương Đức Quan Âm Bồ Tát mà hồi hướng để cứu bệnh nan y. Và cái bệnh nan y nhất của thời đại bây giờ đó, mình không nên ngạc nhiên, đó gọi là cái bệnh ích kỷ. Bệnh mình chỉ biết tới mình thôi, và mình không muốn hồi hướng, không muốn học hỏi, không muốn làm cái gì cho người khác cả. Thì hy vọng là chúng ta cùng nhau mà tới mà tập trung cái năng lượng tâm linh của mình lại trong cái mandala để mà hồi hướng cho tất cả những cái người khác, và mình sẽ bắt đầu mở tâm mà thật sự đi tới cứu giúp. Thì bác hỏi là làm sao mà có tin tức thêm cho biết rõ đó, thì xin bác lên cái website gọi là cái trang nhà đó, gọi là phaphoiyida.com, phaphoiyida viết một chữ .com, hoặc là thầyhangtruong.com. Thì bác sẽ có cái thông tin là làm sao mà đi cái pháp hội này. Và cái pháp hội này đó thì nó ở Anaheim Convention Center từ ngày 8, ngày 9 tới ngày 13, ngày weekend một lần, tháng 12. Thì xin hẹn các bác đó, là tới đây sẽ gặp lại và mình sẽ nói chuyện vui vẻ hơn về cái pháp hội Di Đà năm nay. Và nếu các bác mà có bài vị mà cần muốn cầu nguyện, thì mà có những cái gì mà muốn thỉnh nguyện cầu nguyện, thì bác cứ lên trên cái trang nhà sẽ có rất đủ đầy đủ tin tức. Cảm ơn các bác đã lắng nghe chương trình đặc biệt Radio Khai Tâm hôm nay.